13. Sáu chữ hồng danh có một hàm nghĩa đặc biệt, tỏ rõ chúng sanh chúng ta và Phật A-di-đà là một thể không hai. Phật phàm một thể, cơ pháp một thể. Vả lại, cũng tỏ rõ Phật A-di-đà đem công đức hồi hướng cho chúng ta. Chúng ta thì tùy thuận sự cứu độ của Phật A-di-đà. Đây kia tác dụng lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, hô ứng lẫn nhau. Nếu như niệm bốn chữ e rằng không có hàm nghĩa như vậy. Cho nên ngày thường nếu lấy niệm sáu chữ hồng danh làm chủ yếu, nhưng cũng không hẳn là không niệm sáu chữ là không được. Nếu vì một nhân duyên nào đó mà không thể niệm sáu chữ Phật hiệu một cách hoàn chỉnh được, thì cứ niệm bốn chữ, hai chữ hoặc một chữ cũng vẫn được. Chúng ta hiện nay còn đang mạnh khỏe, khi có thể niệm sáu chữ Phật hiệu được thì đương nhiên nên xưng niệm sáu chữ Phật hiệu làm chủ yếu. Tuy rằng niệm bốn chữ giản lược hơn, nhưng có một số người không hiểu rõ đạo lý như đã nói ở trên, thường hay rơi vào tự lực mà không tự biết. Ví dụ như, có những người khi niệm bốn chữ, thường thì càng niệm càng nhanh, mục đích của họ là nhiếp tâm, hy vọng có thể khắc kỳ cầu chứng. Như vậy trong tâm thường hay kiêm thêm hàm ý tự lực. Ngược lại, nếu như họ không có thành phần của tự lực, hoàn toàn là nương nhờ vào oai lực của Phật A-di-đà, họ chẳng qua chỉ mượn cách này để hàng phục tâm mình, như thế thì cũng tốt. Cho nên xưng niệm như thế nào cũng đều được cả, chỉ cần xem họ có hoàn toàn dựa vào tha lực hay không, có hoàn toàn dựa vào Phật A-di-đà hay không, có y cứ theo bổn nguyện thứ 18 hay không. Điểm này mới là quan trọng nhất, căn bản nhất. Nếu như hiểu được cái đạo lý này, khi có cái tính tâm này thì niệm Phật như thế nào cũng đều chính xác cả, mà ngày thường thì sẽ lấy niệm sáu chữ Phật hiệu làm chủ yếu.
14. Bình thường lấy xưng danh niệm Phật làm chủ yếu, khi ngủ chỉ cần trong lòng niệm thầm câu Phật hiệu thì được rồi. Hoặc lúc bệnh hoạn, thể lực suy nhược, không làm sao mở miệng được, vậy thì trong tâm nhớ nghĩ ước niệm. Thậm chí lúc lâm chung miệng đã cứng, chỉ còn lại ý thức, vậy thì cứ dùng ý thức mà nhớ nghĩ ước niệm. Hoặc là người này từ trước tới giờ chưa từng học Phật, niệm Phật, đến lúc lâm chung, thiện tri thức mới đến quan tâm nói cho người này biết, chỉ cần niệm Phật thì sẽ được giảng sanh. Lúc đó, miệng của người đó gần như đã cứng rồi, công năng của khẩu nghiệp không còn nữa, chỉ còn lại ý nghiệp và cũng sắp tắt hơi rồi. Người này kể cả thời gian niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật cũng không có, chỉ một hệ niệm của một sát na như thế thì người ấy đã tắt hơi rồi, nhưng cũng vẫn được giảng sanh như nhau. Đây chính là trong kinh đã viết: nghe chính mình suy nghĩ, hệ niệm không rối loạn. Cho nên xưng danh niệm Phật và sự ngắn ngủi ước niệm hoặc mặc niệm của ý nghiệp là có liên quan đến thời gian dài ngắn, cũng chính là bao hàm suốt đời lâm chung. Đây thật sự cũng chính là nguyện thứ 18 đã nói, nải chí trong câu nải chí thập niệm.
15. Khi niệm Phật có thể ứng dụng thập niệm ký số. Nếu như lần chuỗi niệm Phật cũng có thể niệm 10 câu lần một hạt, không được lần từng chữ quá nhanh, như vậy sẽ lạc vào tạp niệm mà không hay biết. Niệm Phật nên thanh thản tự tại, từng câu thật rõ ràng, thật minh bạch. Niệm 10 câu lần một hạt, một sâu chuỗi, lần hết lúc nào không hay không biết. Niệm Phật như thế sẽ cảm thấy sáng suốt, thư thái, tâm thanh tịnh yên bình, pháp hỷ sung mãn. Niệm như vậy rất thích hợp với đạo tràng của pháp môn tịnh độ của chúng ta, thậm chí thích hợp cả nam nữ, già trẻ, suốt đời lâm chung, thậm chí trong ốm oai nghi, đi đứng ngồi nằm.
16. Vừa niệm Phật ra tiếng, vừa lắng nghe âm thanh câu niệm Phật của chính mình, đồng thời trong tâm, tốt nhất là thập niệm ký số. Như vậy, hai mắt nhắm lại, miệng niệm Phật hiệu, tai nghe âm thanh của chính mình, trong tâm chuyên nhất ký số. Đây chính là điều nhiếp sáu căn. Đương nhiên, sự cứu độ của bổn nguyện Phật A-di-đà không có mãi mãi điều kiện gì cả. Không hẳn nhất định đều phải nhiếp lục căn mới có thể giảng sanh được. Chỉ cần chúng sanh xưng niệm, tất được giảng sanh. Nhưng chúng ta khó được cơ hội tề tựu một chỗ cộng tu niệm Phật. Nếu có thể chuyên nhất, há không phải càng cảm thấy có pháp hỷ sao? Còn vấn đề thân ngay ngồi thẳng, chỉ cần nắm bắt hai yếu quyết, thả lỏng và thanh tịnh là được. Thân thể thả lỏng hoàn toàn, không chấp trước, không nắm giữ, đó gọi là thả lỏng, hoàn toàn thả lỏng. Ngồi ngay ngắn thì ngay lúc này cũng không thèm để ý đến thân xác này nữa. Tâm niệm hoàn toàn nương vào câu Phật hiệu, từng câu nối tiếp nhau, cái tâm này sẽ tự nhiên mà thanh tịnh.
17. Tại sao tôi nhấn mạnh kim can trì? Bởi vì cách niệm này tương đối miên mật, không tổn hại sức khỏe mà niệm được lâu dài. Nếu trong tâm, nếu không có sức lực thì ta dùng miệng. Chúng ta khi miệng động, trong tâm tự nhiên sẽ động theo. Nếu như miệng không động, chỉ là niệm thầm, rất dễ hôn trầm, rất dễ sanh vọng tưởng tạp niệm. Cho nên có người nói, tôi niệm Phật không có con số cố định, tôi không cố dốc tâm để niệm Phật. Niệm Phật trong tâm tôi thường xuyên nhớ Phật, niệm Phật. Không phải như thế đâu. Trừ phi họ đã quen rồi, chỗ quen sẽ thành lạ, chỗ lạ sẽ thành quen. Nếu không sẽ là vọng tưởng tạp niệm. Thống kê trong một ngày, niệm không tới vài trăm câu đâu. Nếu như bạn sáng sớm đã cố định tịnh tọa niệm Phật, hoặc trong một ngày niệm 1.000 câu Phật hiệu, thì dù cho bạn có quên niệm Phật thế nào đi nữa, thì tối thiểu cũng đã có con số 1.000, 5.000, 10.000 câu Phật hiệu rồi. Vì thế, những người sơ học như chúng ta mỗi ngày cần phải cố định số câu Phật hiệu để niệm. Ngoại trừ sáng sớm tịnh tọa niệm Phật ra, ban ngày nếu có rảnh rỗi cũng có thể cố định số câu Phật hiệu. Lâu ngày sẽ thành thói quen. Cho dù bạn không cố định niệm Phật, không lần chuỗi niệm Phật, cũng tự nhiên sẽ nhớ Phật, niệm Phật. Cái miệng của chúng ta cũng rất tự nhiên mà thường xuyên khởi niệm câu Phật hiệu.
18. Kim can trì chỉ là nhép miệng niệm, không mệt, không tổn khí, lại không có khuyết điểm của cái niệm thầm. Thói quen của tính khí phàm phu chúng ta chính là vọng tưởng tạp niệm không dứt. Vọng tưởng tạp niệm không cần phải học, khi sanh ra thì đã có rồi, rất là kiên cố, không thể phá vỡ được. Nếu như chúng ta cho rằng trong tâm đang niệm thầm câu Phật hiệu, nhưng thật sự thì ta thường đều không có đang niệm Phật, thế thì sẽ rơi vào trong vọng tưởng tạp niệm một cách tự nhiên. Cho nên cần phải động môi niệm Phật, lấy động môi để nhiếp giữ cái tâm của chúng ta. Cho nên lúc thường ngày, tốt nhất tập thành thói quen động môi niệm. Khi đi đường cũng vậy, lúc làm việc cũng vậy, ở nhà cũng vậy, đều phải động môi niệm Phật, niệm thành thói quen.
19. Người mới học Phật thường thì vẫn phan duyên đến sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Muốn họ chuyên tâm an trú ở câu Phật hiệu này thì hơi khó đấy. Cho nên cần phải trải qua quá trình bồi dưỡng mới có thể từ chỗ quen chuyển thành lạ, từ chỗ lạ chuyển thành quen. Từ khi chúng ta mới mở mắt chào đời đến nay, tham sân si là những điều chúng ta quen nhất, cũng chính là ngũ dục. Điều lạ lẫm nhất chính là đạo, chính là niệm Phật. Chúng ta phải chuyển hóa nó. Phải chuyển thế nào đây? Khi mới bắt đầu, chúng ta phải quy định trong một ngày phải niệm bao nhiêu câu Phật hiệu. Ví dụ có 5 giờ, trừ đi thời gian bạn xem TV, báo chí và tán gẫu với bạn bè, số thời gian còn lại có thể niệm khoảng bao nhiêu câu Phật hiệu thì cứ quy định cho bản thân trong một ngày phải niệm bấy nhiêu câu Phật hiệu. Ví dụ là 10.000 hoặc 8.000, 5.000 đều được cả. Nếu có thể như vậy thì sẽ lần lần từ lạ chuyển thành quen, thì sẽ thích niệm Phật, cũng sẽ có pháp hỷ. Sau này không yêu cầu bản thân cũng không sao, đến lúc đó bản thân đã trụ trong câu Phật hiệu từ lúc nào rồi, vì bởi ta đã thuần thục rồi.
20. Căn cơ và thời gian của mỗi người đều không giống nhau. Phật A Di Đà cũng không có quy định là phải niệm bao nhiêu, cho nên không luận bàn số lượng bao nhiêu. Nhưng chúng ta phải nuôi dưỡng thành thói quen niệm Phật, đó gọi là từ chỗ quen chuyển thành lạ, từ chỗ lạ chuyển thành chỗ quen. hình thành niệm Phật thành cuộc sống, cuộc sống là niệm Phật. Phàm phu quen nhất là cái gì? Chính là ngũ dục phiền não. Xa lạ nhất là cái gì? Chính là niệm Phật. Chúng ta cố gắng làm mờ nhạt cái quen nhất là ngũ dục, thường xuyên niệm Phật, hình thành thói quen. Đây chính là từ chỗ quen chuyển thành lạ, từ chỗ lạ chuyển thành quen vậy.
21. Người sơ cơ cố định công phu sớm tối và số lượng niệm Phật. Tuy nhiên, Phật A-di-đà cứu độ không có điều kiện. Nhưng những người cố định niệm Phật hoặc thường xuyên niệm Phật tất có pháp hỷ, mọi việc tương đối ổn định và thuận lợi. Tính tâm càng sâu, niệm Phật càng nhiều. Niệm Phật ít, tất sẽ đi theo tập khí. Lúc bắt đầu tập niệm Phật thì phải cố gắng một chút. Sau khi niệm Phật lâu dài, tất sẽ tự nhiên, sẽ được từ chỗ quen chuyển thành lạ, từ chỗ lạ chuyển thành quen.
22. Xưng danh niệm Phật có 4 phương thức: niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, kim cang trì, mặc niệm, tức là niệm thầm. Trong 4 cách trên đây, chỉ có kim cang trì là có thể niệm lâu dài mà không mệt. Kim cang trì có nghĩa là môi động, âm thanh tự mình nghe được, người khác không nghe được. Nếu như niệm nhỏ tiếng, người bên cạnh vẫn nghe thấy, còn niệm lớn tiếng thì khó duy trì lâu dài. Mặc niệm tức là niệm thầm thường dễ quên. Có thể duy trì lâu dài chính là niệm nhỏ tiếng hoặc kim cang trì. Nhưng kim cang trì lại duy trì được lâu dài nhất. Khi đi đường, có thể một bước một câu Phật hiệu. Ngồi trên xe bus cũng có thể nhắm mắt niệm Phật. Khi lái xe cũng có thể vừa lái xe vừa niệm Phật. Tại sao? Đối với chúng ta, điều quan trọng nhất chính là câu Phật hiệu này: thế gian giả tạm, chỉ Phật mới thật. Vậy chúng ta cần gì phải bận lòng đến ánh mắt khác thường của người bên cạnh nhìn mình chứ?
23. Khi tự mình một mình niệm Phật, có thể khe khẽ niệm, miên miên mật mật, chính là kim cang trì. Tại sao? Bởi vì niệm lớn tiếng dễ bị khai tiếng, mặc niệm dễ sanh vọng tưởng tạp niệm. Nguyên nhân là chúng ta quen nhất chính là tập khí phiền não, vọng tưởng tạp niệm. Không quen nhất chính là niệm Phật. Nếu không cố dốc tâm để yêu cầu, thường thời gian khởi vọng tưởng nhiều, cho dù ngồi tại chỗ đó hai mắt nhắm lại vẫn đang khởi vọng tưởng. Cho nên thường ngày cần phải luôn niệm kim cang trì. Vì lẽ đó, khi mọi người trong 4 oai nghi đi đứng ngồi nằm mọi lúc mọi nơi, không cần biết bạn đang ở đâu, thời gian nào, đang làm gì, cũng phải niệm kim cang trì, chính là động môi niệm khẽ. Như vậy bạn đã hiểu chứ? Cho nên kể từ ngày hôm nay trở về sau, mọi người hãy cố gắng niệm kim cang trì.
24. Tôi ngày thường kinh hành niệm Phật, cũng không niệm kéo dài, cũng không có âm điệu. Đây là trải nghiệm của tôi. Trải nghiệm cái gì vậy? Khi chúng ta niệm Phật niệm tới tịch tỉnh thì tự nhiên sẽ từng câu, sẽ không có âm dần cao thấp dài ngắn, đồng thời cũng hợp với tình trạng của mỗi người. Có những người hơi ngắn, nếu niệm kéo dài thì họ không thể duy trì được lâu. Nếu là người lớn tuổi hoặc đang nằm trên giường bệnh, càng không thể niệm kéo dài hoặc niệm theo dần. Cho nên tôi cảm thấy chỉ có từng câu, cứ thế mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật chính là âm điệu tốt nhất. Có dần điệu thật sự là vì thống nhất với nhau. Bởi vì mọi người cộng tu cần phải có một dần điệu thì mới có thể nhất trí. Giả lại, có dần điệu cũng nghe hay hơn, có thể tiếp dẫn người sơ cơ, làm cho họ cảm thấy cái điệu này nghe rất hay, khiến mọi người thích đến niệm Phật. Nếu như câu Nam Mô A Di Đà Phật quá đơn điệu, họ sẽ cảm thấy không hấp dẫn. Cho nên niệm Phật có dần điệu là để tiếp dẫn người sơ cơ, hoặc là để duy trì sự thống nhất âm điệu của đại chúng. Nhưng thật sự đó cũng đều là chiều theo thất tình lục dục của chúng ta. Bởi vì chúng ta có thất tình lục dục, cho nên khi đơn độc một mình thì sẽ cảm thấy buồn tẻ. Muốn nghe âm nhạc hoặc hát những ca khúc đang thịnh hành, nếu không sẽ cảm thấy rất buồn chán, rất là tẻ nhạt. Nhưng đối với một người tu hành mà nói, Trong lúc đang rất là tịch tỉnh, những âm điệu đó cho đến âm nhạc, kể cả nhạc nhẹ, ca khúc nghệ thuật, đều biến thành những khuấy động vô dị. Trong lúc đó, nhạc nhẽo, bình ổn, đơn điệu, tịch tỉnh, ngược lại sẽ là một hương vị tuyệt vời nhất.